Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nhân lễ cưới của cô dâu Bùi Nguyễn Uyên Phương và chú rể Phan Lê Ngọc Châu, thay mặt tăng đoàn đó, thầy có đôi lời nhắn nhủ như sau. Thứ nhất, giữ gìn văn hóa Việt Nam và gia tộc. Thì đây là một trong bốn điều phát nguyện mà đôi hôn nhân đó đã dâng lên Đức Phật. Trong sự phát triển toàn cầu hóa dưới nền tảng của hiện đại hóa đó, thì quả địa cầu đó nó trở thành như là một trái cam ở trong lòng bàn tay thôi. Chúng ta nối kết với nhau bởi sự truyền thông và nền kinh tế ảo đã tác động đến nền kinh tế thị trường. Tích cực của toàn cầu hóa mang lại các giá trị kinh tế và nhiều phương diện khác, nhưng mối đe dọa đó là dễ xâm thực văn hóa từ những nền kinh tế lớn đối với những nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Gốc rễ văn hóa là căn cước tinh thần của mỗi con người thuộc các dân tộc khác nhau. Chúng ta có vinh dự là công dân Việt Nam á, với 4.000 năm văn hiến. Nhiều quốc gia khác chỉ mới thành lập được trên 70 năm như Do Thái, 150 năm như Canada, 300 năm như là Mỹ thôi. Còn Việt Nam có đến mấy nghìn năm lịch sử văn hóa như vậy, chúng ta phải giữ gìn. Mỗi một gia tộc đó đều có những truyền thống văn hóa ứng xử cao quý, những danh dự, những đóng góp cho đất nước. Và trên nền tảng đó, đó là con cháu đó, chúng ta phải kế thừa văn hóa con rồng cháu tiên và văn hóa cao quý của gia tộc. Và cũng cần phải cam kết giữ truyền thống đó đối với con cháu của mình, nhất là người mẹ, cho con bú mớm, dẫn dắt, dìu đỡ con trong đời. Và người mẹ chu toàn, khéo léo thì đứa con sẽ thừa hưởng được nguồn giáo dục từ người mẹ. Còn người cha thì ít có cơ hội gần gũi và cũng khô khan tình cảm hơn người mẹ. Và cái nguyên tắc đó, ai cho thì người đó có sức mạnh tác động. Thì người mẹ cho sự sống, cho sữa, cho mớm cơm, cho tiền, cho bánh kẹo, cho sự chăm sóc, cho sự dìu dắt. Thì nên trở thành huấn luyện viên văn hóa Việt Nam và văn hóa gia tộc cho con em của mình. Điều hai, cùng quy ngưỡng Phật Pháp Tăng. Thỉnh thoảng có những cặp hôn nhân chưa là Phật tử theo dõi các lễ cưới được tổ chức tại chùa Giác Ngộ, mong muốn được có cơ hội tương tự, thì có ban đạo ca ca tặng chúc phúc hai bài, rồi có tăng đoàn 5-7 vị chứng minh. Lễ thì được diễn ra bằng tiếng Việt dễ hiểu, nội dung kinh Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh sâu sắc về việc xây dựng hạnh phúc gia đình, cho nên chính thức trở thành vợ chồng của nhau tại chùa. Và đây là cặp hôn nhân đáng được tán dương, muốn được chính thức làm đệ tử Phật trong lễ cưới của mình. Và thầy cũng đã theo nguyện vọng đó trao truyền 3 ngôi tâm linh và 5 điều đạo Đức Phật dạy. Thì đó là nền tảng sống hạnh phúc. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói một trong bốn yếu tố dẫn đến hôn nhân bền vững đó là đồng tính, nghĩa là hai người cùng tôn giáo, nhất là cùng là Phật tử đó, thì cả hai sẽ có cùng quan niệm về thế giới, quan niệm về nhân sinh, quan niệm về xã hội, quan niệm về chính trị, quan niệm về đạo đức, quan niệm về lập nghiệp, quan niệm về giáo dục con cái, quan niệm về tu tập giống nhau. Và điều này sẽ hạn chế tối đa sự mâu thuẫn bất đồng, mà vốn đó là yếu tố dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc gia đình. Cho nên cả hai ở tuổi thanh xuân, chính thức là Phật tử đó, mở ra một cái chương mới trong đời. Lần lượt quý vị dành thời gian như quyển Kinh Phật cho người tại gia, thầy tuyển chọn và phiên dịch 63 bài kinh căn bản của Đức Phật, chia làm các kinh về đạo đức, các kinh về triết học Phật giáo, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hóa giải hận thù, hòa bình thế giới, phát triển kinh tế, các kinh về thiền định và phương pháp vượt qua khổ đau, vân vân. Thì mỗi ngày đó, dầu bận rộn cũng nên dành ra 15 phút tối thiểu, nhiều hơn càng tốt, để đọc kinh. Và đọc chậm rãi, nghiền ngẫm các chân lý được Đức Phật gửi gắm như là các thông điệp sống cho chúng ta. Thì quý vị, ngoài việc thành công đối với lập nghiệp mà ai cũng muốn hướng tới, thì chúng ta còn phải thành công trong chất lượng hạnh phúc gia đình. Chứ thành công về sự nghiệp mà không có chất lượng hạnh phúc đó, thì ý nghĩa của cuộc sống đó chưa được trọn vẹn. Nên cố gắng. Và trong bốn điều phát nguyện đó, thì chú rể và cô dâu cũng cam kết là hướng dẫn con cháu về sau này đó là Phật tử từ nhỏ. Từ nhỏ nghĩa là từ 3 tuổi nên dẫn con làm đệ tử Phật. Ở chùa Giác Ngộ chúng ta thì chiều thứ Bảy 14 giờ hàng tuần sinh hoạt mầm non và thiếu nhi tuổi 3 đến 12, trung bình 400 cháu. Các cháu sẽ được học kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giá trị sống, và trở nên hiếu kính với cha mẹ, xa lánh những cái thói hư tật xấu, nhất là những cái loại nghiện game điện tử, internet, cờ bạc, rượu chè, ma túy, thì xa lánh những cái cơ hội hưởng thụ xấu này đó, thì tương lai của các cháu mới rạng rỡ được. Cho nên cho con cháu mình là Phật tử là cách thức đó, chúng ta đặt con cháu vào quỹ đạo của hạnh phúc. Điều đó là điều mà chúng ta phải cam kết làm bằng mọi giá. Điều ba, đề cao hiểu biết và thương yêu. Lúc tìm hiểu nhau đó, chúng ta chỉ mới biết mặt mạnh của nhau thôi. Khi sống chung á, thì sẽ thỉnh thoảng phát hiện ra, nếu có, những điều chưa được tốt, chưa được hoàn thiện. Ta gọi đó là những cá tính riêng chưa được tích cực. Thì cái công việc của hai bên là xây dựng làm sao cho nhau đó luôn luôn cập nhật theo hướng tiến bộ. Vì đó là cái con đường phát triển và hạnh phúc rồi. Chúng ta phải gọi là tiến bộ hóa chính mình. Mình của ngày hôm nay phải tiến bộ hôm qua, mình của năm sau đó phải phá cái lục mình của năm nay. Cứ theo cái công thức nhón chân vối tay về phương diện tích cực, để chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng, không ỷ lại, không dựa dẫm, mà hãy đề cao tinh thần tự lực với phương pháp chân chính, kiên trì, không bỏ cuộc đến chừng. Thì trong quá trình sống vợ chồng đó, thì các bạn phải nhớ là mình không còn là người độc thân nữa. Lúc chưa lấy vợ, chưa lấy chồng á, muốn đi chơi 1-2 giờ khuya về cũng được, muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ là chính thức là vợ chồng đó, thì mình phải nghĩ rằng mọi quyết định và hành xử của mình á, đều ảnh hưởng trực tiếp đến người còn lại, cũng như là hạnh phúc của hai họ tộc. Phải đặt mình trong một cái bối cảnh suy nghĩ rộng hơn để chúng ta có trách nhiệm hơn, và phải xây dựng hình ảnh là một người trưởng thành từ hình thức đến nội dung. Vì trung bình là sau một năm hôn nhân đó, thì cô dâu và chú rể đó sẽ góp phần chào đời một đứa con, ít nhất là một đứa con. Và do đó không trưởng thành về nhận thức và lối sống đó, sẽ làm cho chúng ta khó có kinh nghiệm để dẫn dắt con em của mình như cha mẹ mình đã dẫn dắt mình. Do đó theo đạo Phật đó, muốn hạnh phúc hôn nhân đó được bền lâu, điều quan trọng đó, phải đề cao hiểu và thương. Thì về phương diện cấu trúc giới tính đó, nam đó, thì nổi trội về lý trí nhưng kém về cảm xúc, nữ đó, thì nổi trội về cảm xúc nhưng mà nhẹ về lý trí. Cho nên đó, người nam đó, thì lại hiểu nhanh nhưng mà người nữ thì cảm xúc dại, và cảm xúc dại đấy thì dễ dẫn đến mũi lòng, hờn dỗi, rồi giận, rồi ghen, rồi phản ứng theo một cái tuôn trào giống như là dòng thác đổ, cho nên dễ rơi vào cái tình trạng sáng nắng chiều mưa chưa lâm rập, tức là cái cảm xúc nó thay đổi liên tục. Và do đó cần phải nâng cao cái phẩm chất hiểu biết. Vì đối với người nam á, hiểu được họ thì mới thương yêu họ được lâu dài. Và hiểu được họ đó thì họ sẽ hạnh phúc lớn lắm. Còn đối với người nữ á, thì phải chiều cảm xúc của họ, họ mới cảm thấy mừng vui. Cho nên người nữ yêu bằng lỗ tai, mà người nam á, thì yêu bằng con mắt. Thì con mắt hay là lỗ tai cũng đều là hai phương tiện nghe nhìn có liên hệ với nhau ha, và nó đi thẳng vào cái trái tim và khối óc của chúng ta. Cho nên nam yếu về cảm xúc thì phải tăng cường sự truyền thông bằng ngôn ngữ, nữ thì yếu về lý trí phải giảm bớt cảm xúc để bớt đi những cái sự tưởng tượng và suy luận. Vì tưởng tượng và suy luận á, thì chuyện không cũng thành có, chỉ có ít cũng trở thành là có nhiều, qua cái tiến trình cường điệu hóa và quan trọng hóa, nghiêm trọng hóa vấn đề. Cho nên hiểu về thương được sánh ví đó như là đôi cánh của một con chim, có đủ đó thì mới làm cho con chim đó bay cao, bay xa mà không mỏi cánh. Thì đỉnh cao nhất của hiểu và thương đó là trí tuệ và từ bi. Từ hiểu dẫn đến nhận thức đúng, nhận thức đúng dẫn đến có trí tuệ. Đó là một cái tiến trình gồm có 3 bước. Còn thương đúng á, nó làm cho chúng ta không ghen. Mà ghen nhiều đó là bơ nguyên tử của tình yêu. Rất nhiều quý cô, quý bà cứ ngộ nhận rằng đó, vì có yêu nên mới có ghen, không ai phủ định. Nhưng mà ghen không đúng cách đó là phá nát hạnh phúc gia đình. Cho nên đó, chúng ta phải làm chủ cảm xúc để biến cái chất liệu ghen đó trở thành đó, cái sự chăm sóc và tăng cường cái hệ giá trị ở bản thân mình lên. Thì không có lý do gì để sợ mất. Nếu mà hệ giá trị mình không có thì càng ghen nhiều chừng nào là càng mất chừng đó, càng đẩy cái người mình thương đó về phía tình địch thôi. Cho nên xây dựng cái hệ giá trị ở bản thân mình. Dù phụ nữ khi về làm vợ phải gần như là gánh vác bếp núc, nhất là trong nền văn hóa Á Đông. Ở phương Tây đó thì vợ nấu chồng rửa, vợ nấu chồng lặt rau là chuyện bình thường. Và trong văn hóa phương Tây, phương Đông đó, trong đó có Việt Nam đó, thì thói quen bình đẳng đó mặc dù được đạo Phật đề cao 26 thế kỷ trước, như là trong kinh Thiện Sinh vừa nãy quý vị đọc đó, năm chức vì nhiệm làm chồng đó có điều là gì? Cùng vợ chia sẻ trách nhiệm gia đình. tức là phải gánh vác những cái trách nhiệm đó. Nhưng mà rất nhiều quý ông khi về làm chồng đó, ít quan tâm, hai bên cũng cùng đi làm, về đó vợ thì phải nai lưng ra lo bếp núc, lo con cái, lo giao tiếp trong nhà ngoài phố, còn chồng thì lo con TV, đá banh, phim hành động, thể dục thể thao. Còn nhiều ông tệ hơn thì thời gian về nhà đó không được bao nhiêu, ra ngoài quán nhậu để nói chuyện chính trị, nói chuyện thời sự, và nói chuyện phần lớn là chuyện tào lao, ngoài xã hội không liên hệ gì đến hạnh phúc gia đình. Bây giờ cái phần hiểu và thương đó, nó làm cho chúng ta nâng đỡ và chăm sóc nhau. Tại vì chăm sóc nó dẫn đến yêu, hiểu nó dẫn đến đồng hành. Cả hai phải hỗ trợ để cái tình hôn nhân đó trở thành là bền vững, chứ mà không sau vài năm đó, trở thành tình nghĩa. Và ở phương Tây ngày nay đó, tỷ lệ ly dị rất cao. Sau 5 năm đó, thì Mỹ có 51% ly dị, châu Âu đó, tối thiểu từ 35% cho đến 50%. Các nước châu Á vì nền kinh tế chưa phát triển nhiều thì cái tỷ lệ ly dị nó còn thấp. Nhưng mà khi mà nền kinh tế châu Á đều đạt được đẳng cấp như Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc, Đài Loan đó, thì lúc đó cái rủi ro về ly dị nó cũng sẽ rất là cao. Vì lúc đó khi người ta thành đạt, giàu có đó, thì cái tôi đó dễ phát sinh lắm, bắt đầu những cái tật hư mới đó bắt đầu nó có bạn. Cho nên là nhiều đàn ông người ta có cái chủ trương đó sang đổi vợ, lúc còn nghèo thì chung thủy, mà khi sang rồi đó thì bắt đầu phát sinh ra những thói hư. Cho nên Đức Phật đề cao hiểu và thương. Hiểu để chúng ta thương sâu, và thương trên nền tảng hiểu thì không có ghen, đồng hành. Chứ còn mở miệng ra câu, cãi vã câu, nói một câu đó, thì đính chính một câu, thì cái đó nó làm cho đầu óc của người nam căng thẳng, mệt mỏi. Và họ sẽ viện lý do đó là rời khỏi gia đình và có mặt ở trong các quán nhậu. Cho nên người vợ khôn ngoan đó thì phải có cái cách ứng xử đó, khi chồng về tới nhà là lúc nào cũng cười vui vẻ, không trách móc, không cằn nhằn, không than vãn, không kêu ca, không làm lớn chuyện, không quan trọng quá vấn đề, làm sao cho người chồng cảm thấy đó nhà đó là tổ ấm, không chỗ nào hơn được. Và do đó các ông chồng sẽ không có lý do để rời khỏi gia đình của mình. Còn ngược lại đó, thì người chồng cũng phải thấy cái đóng góp của người vợ, nhất là vợ Việt Nam, rất là vất vả, phải đóng vai nhiều nhiều vế khác nhau, và để chu toàn hạnh phúc cho gia đình thì phải thương yêu vợ mình hơn. Và muốn như vậy đó, như thầy đã nói nãy đó, là phải hài lòng về ngoại hình của nhau. Vì sau 40 tuổi đó thì ai cũng dư thịt, những chỗ không cần mập á thì nó lại tăng mỡ, những cái chỗ cần ốm á thì nó không chịu ốm. Thế như đó. Thì lúc đó thì cái nhan sắc bắt đầu xuống cấp, nhất là phụ nữ có con phải nuôi con, cơ thể áo quần đó lúc đó nghe mùi sữa, vào nhà bếp thì nghe mùi gia vị, chồng thì tiếp xúc rồi sân nhàm, đang khi đến là công ty để làm việc á thì thư ký riêng trẻ đẹp, nước hương thơm phức, ăn nói dịu dàng, dạ bẩm trình thưa, thì dễ làm cho quý ông so sánh khập khiễng. Cho nên là trong hiểu và thương á, thì chồng không so sánh vợ mình với những người hoa hậu hay là những người thời trang, người mẫu. Còn vợ cũng không so sánh chồng mình với các ông đại gia. Mình đã chấp nhận nhau khi bỏ qua các ứng cử viên tình yêu khác trước khi chúng ta đính hôn đó, thì quý vị cũng đã xem rằng là cái người mình chọn là đặc biệt hơn. Cho nên hãy hoan hỷ và hài lòng với cái sự chọn lựa đã bằng công thức hiểu và thương. Điều cuối cùng đó là xây dựng mục đích và lý tưởng sống. sống không có mục đích đó, thì sự lập nghiệp không bao giờ thành công. Thầy đã đi thuyết giảng gần 30 quốc gia, mười mấy nước châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, đại diện cho các nền kinh tế lớn. Thì hạnh phúc gia đình đó, của con người đó, trong những quốc gia đó bị thách thức rất lớn. Như là các quốc gia phương Tây đó, lady first, phụ nữ là số một, được ưu tiên. Phần lớn các cuộc ly dị bắt nguồn từ người vợ. Nếu vợ cảm thấy mình không được thương, không được chiều, không trên số một đó, thì quý bà chủ động ly hôn. Nên là đàn ông ở các nước phương Tây đó thì nhẹ thể và bị hạ giá. Thì mỗi một nền văn hóa nó có cái mặt tích cực và mặt tiêu cực. Thì bên cạnh những cái thành công ở những nước đó đó, nếu chúng ta đi vào các cái ngõ ngách mặt tối của cuộc đời đó, thì thành phần ăn xin nhiều lắm, thậm chí còn nhiều hơn ở Việt Nam. Hoa Kỳ là một quốc gia mà ta gọi là quốc gia giấc mơ hay là giấc mơ Mỹ, American Dream. Nó là niềm khát khao của biết bao nhiêu di dân châu Á và châu Phi muốn qua đây để đổi đời. Nhưng rồi đó, hàng triệu người Mỹ, người da đen, người da màu của châu Á đó, trở thành homeless, vô gia cư, sau những lần thất bại, hoặc do nghiện ngập, hoặc do bị người thân ruồng bỏ, hoặc do bị trầm cảm thất bại trong một cuộc tình, áp lực ở trong công việc làm. Và người ăn xin ở Mỹ đi khắp các đường phố, ở đâu cũng có. San Francisco là thành phố du lịch lớn nhất của Mỹ đó, và cũng là nơi có người homeless là lớn nhất của nước Mỹ. Như vậy, bên cạnh sự thành công hào nhoáng với nền kinh tế đứng đầu của thế giới, Hoa Kỳ vẫn còn đó rất nhiều người thất nghiệp, rất nhiều người ăn trợ cấp, rất nhiều người thất bại, không thể được thành công. Cho nên Đức Phật dạy đó, muốn được hạnh phúc thì phải có một cái nền tảng kinh tế vững chãi, nghĩa là cả vợ và chồng cùng chung tay lập nghiệp. Còn cái văn hóa của châu Á ở nhiều quốc gia thì chồng mới là trụ cột kinh tế gia đình, vợ không phải làm gì ha. Nhưng mà trong bối cảnh sau hiện đại đó, nếu tiếp tục theo cái mô hình đó thì dĩ nhiên là ông chồng nào cũng muốn như vậy, vì sợ mất vợ, sợ mất vợ mà muốn giữ vợ, mà giữ vợ tốt nhất là cho vợ ở nhà, không cho vợ đi đâu hết á, nhất là vợ đẹp. Nhưng mà với cái lối sống đó đó thì cái tiền lương của người dân Việt Nam ở vị trí của đàn ông không thể đủ lo được cho gia đình, cho nên cả hai phải xây dựng mục đích sống, phải chia sẻ những cái khó khăn, cùng xây dựng tổ ấm của mình, thì cái vai trò của người nữ nó mới được nâng cao. Thì thông thường cái cán cân cung và cầu á, nó lại thuộc vào cái đóng góp nữa. Nha, ví dụ như chồng là kinh tế chính thì tự động chồng dễ sanh thối gia trưởng, phán quyết như là quan tòa, vợ và con thì không có tiếng nói. Cho nên cả hai bên cùng nỗ lực xây dựng giống như nhau đó, thì cái tiếng nói đó được tôn trọng và hai bên được coi trọng lẫn nhau. Nhưng mà người nữ thì nó cũng có một cái mặt trái, là khi mà phát triển thành công đến đỉnh cao đó thì dễ xem thường chồng nếu chồng không giỏi bằng mình. Nhưng mà đàn ông thì ngược lại, khi họ lên đến đỉnh cao thì họ không muốn lấy vợ là đỉnh cao, họ lấy vợ ở cái vai trò thấp, miễn đẹp và trẻ để họ bao bọc, như là cây đa cây đề cho người vợ mình nương tựa vào. Đó là cái khuynh hướng giới tính, nó dẫn đến cái khuynh hướng ứng xử rất là đối lập nhau. Và do đó cả hai cùng xây dựng kinh tế đó, thì thứ nhất là mục đích sống của gia đình được bền vững, ổn định, không phải vất vả. Ở phương Tây đó, hai vợ chồng cùng lập nghiệp, dù là lương trung bình 1.500 Mỹ Kim thôi, thì sau 15 năm có thể trả được một căn nhà 150.000 cho đến 200.000 Mỹ Kim. Cho nên phương Tây đó, nó tạo ra một cái khuynh hướng thị trường mà theo đó ai có năng lực và phấn đấu, không có nghiện ngập á, thì 15 năm sở hữu được nhà, xe cửa, tương lai. Dĩ nhiên không phải là người giàu, người trung bình thôi, ai cũng có thể sở hữu được. Nhưng mà thất nghiệp một cái là phá sản. Cái khó là nằm ở chỗ có bị thất nghiệp do những cái biến cố khủng hoảng không? Chẳng hạn như Covid đã làm cho nhiều người phá sản. Và mấy tháng không đi làm, không có tiền để trả ngân hàng, vì chỉ cần 10% là có thể mua nhà được. Có tiền 10% đào vào trong ngân hàng là mua nhà được, trả góp bằng cái hợp đồng kinh tế 15 năm, 20 năm đó. Cho nên là đầu tiên phải xây dựng mục đích sống để giải quyết vấn nạn cơm, áo, gạo, tiền. Một túp liều tranh, hai quả tim vàng chỉ có trong tiểu thuyết, là không có thật. Từ có thật đi nữa đó, thì cái hạnh phúc đó mong manh đó, rủi ro lắm, dễ cãi vã. Bằng cùng đó, thì đa oán trong kinh Bát Đại Nhân Gián Đức Phật nói, bằng cùng đa oán, người nghèo đó thì dễ oán trách. Thế một cái chuyện nhỏ thôi, đối với người giàu đó, nó không là gì hết. Nhưng mà đối với người khó khăn đó, thì có thể là cái cớ để hai bên cãi lộn nhau. Cho nên phải xây dựng kinh tế tốt và nghề nghiệp chân chính, và sau đó là xây dựng mục đích sống, thế là lý tưởng sống. Lý tưởng sống vượt lên trên mục đích, vì lý tưởng nó thuộc về những giá trị đóng góp, còn mục đích thì phần lớn nó thuộc về giá trị vật chất và sự nghiệp thôi. Cho nên đạo Phật khích lệ chúng ta, bên cạnh việc xây dựng mục đích sống thì vợ chồng phải xây dựng lý tưởng sống. Lý tưởng sống tức là mở tấm lòng mình ra, nghĩ đến việc phục vụ, đóng góp. Và theo luật nhân quả đó, những gì chúng ta đóng góp, trước nhất thì mình thấy là nó rời khỏi mình, nhưng cái đó nó trở thành là vệ sĩ hộ pháp, bảo hộ chúng ta trên mọi nẻo đường đề. Khi chúng ta gặp những khó khăn thì nó không mất đi, nó vô hình như một tài khoản, nó vô hình, nhưng mà cần thì mình rút ra để xài được. Còn của cải vật chất qua cái mục đích sống chúng ta tạo dựng được đó, không ai có thể mang theo được với cái chết. Cả tỷ phú giàu nhất thế giới đi nữa, chết đó cũng đi bằng hai bàn tay trắng thôi, không mang theo được cái gì, và trừ sự tiếc nuối thôi ha, và những giá trị đóng góp nếu có. Cho nên lý tưởng sống đó, nó giúp cho chúng ta có tinh thần vị tha, bớt đi cái phần chấp ngã, để mình nghĩ đến cuộc đời bắt đầu từ người thân của mình, hiếu kính cha mẹ, đền tạ ông bà cha mẹ, rồi giúp đỡ mọi người. Thì cái lý tưởng sống đó là làm cho chúng ta trở nên hữu ích và có giá trị. Cái này nó tạo ra sự quý trọng của quần chúng đối với mình bằng cái sự đóng góp thực tế. Có năng lực ở lĩnh vực nào thì đóng góp hết mình trong lĩnh vực đó, đóng góp để phát triển đất nước, để thể hiện tinh thần yêu nước. Vì đạo Phật đó, đưa ra 4 trọng ân, trong đó ơn tổ quốc đó, là một trong những trọng ân quan trọng. Cho nên đạo Phật đó, dạy Phật tử không bao giờ quay lưng lại với tổ quốc, không bao giờ cọng rắn cắn nhà nhà, phải có cái trách nhiệm đó để chúng ta góp phần phát triển đất nước và góp phần phụng sự nhân sinh theo cái khả năng có được của mình. Thì cách đơn giản đó, thì mỗi tuần vào ngày Chủ nhật, đó là ngày nghỉ, thay vì ở nhà chúng ta giải trí thì dành ra vài ba tiếng đến chùa sinh hoạt, tham gia các Phật sự, đóng góp xã hội và cộng đồng. Như chùa Giác Ngộ chúng ta có một mô hình lý tưởng sống rất là tích cực cho các Phật tử tại gia. Ví dụ như ngày hôm nay đi, ban đạo ca cả chục người, ai không bận, nhưng mà họ tới phụng sự miễn phí. Để có được những bài ca hay, họ phải đi tập vợt, tập vợt một tuần đến vài ba lần, để cho một cái ban nó ăn rơm với nhau. Rồi lên trên biểu diễn cũng phải tập vợt cái cách đi xuống, mất rất nhiều thời giờ để phục vụ cho chúng ta 5 phút một bài ca. Thì lãnh vực nào cũng vậy. Rồi hoạt động về ấn tống kinh sách, hoạt động từ thiện, hoạt động dân đạo, hoạt động học bổng. Như tối ngày mai đó là trao học bổng cho sinh viên, thì họ chẳng những tới làm công quả, đóng công sức mà còn bỏ tiền bạc ra ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đó đã làm rất tốt công việc đó. Tức là họ xem cái việc chùa như là việc của gia đình mình, việc đóng góp như là công việc của bản thân mình, và họ tạo cái niềm vui trong những cái sự đóng góp đó, trong những cái giá trị phụng sự đó. À, thì tu học theo Phật giáo thì chúng ta bắt đầu mở tâm từ bi ra, và chúng ta nên nhớ làm phúc cho đời thực chất là làm phúc cho chính mình. Hiểu được cái quy luật đó thì chúng ta không có tiết kiệm cái thời gian chất xám và sự đóng góp. Chúng ta nỗ lực làm tất cả những gì tốt nhất có thể thì phước sẽ tạo phước, cũng giống như tiền đầu tư đúng cách sẽ tạo lãi, và phước tạo đúng cách đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục là người hưởng phúc chứ không ai khác. Thì đó là bốn điều thầy nhắn gửi đến chú rể và cô dâu nhân lễ cưới của hai người. Và thầy mong hàng ngàn người theo dõi trực tiếp trên kênh Facebook Thích Nhật Từ và Chùa Giác Ngộ hôm nay về lễ cưới này đó cũng nên nỗ lực làm theo những điều mà quý vị suy nghĩ thấy là thích hợp. Đạo Phật thì đề cao tính lý trí, đến để mà thấy chứ không phải đến mà tin. Đến mà tin nghĩa là mình chấp nhận, dù niềm tin đó đúng hay sai mà không cần quan tâm, thậm chí đó là niềm tin mù quáng. Còn đạo Phật rất tối kỵ niềm tin mù quáng, vì mù quáng nó dẫn đến tình trạng đó là sợ hãi, mà sợ hãi đó là một trong mẹ đẻ của nỗi khổ và niềm đau, dễ bị dẫn dắt, dễ bị tiền mất tật mang. Còn đạo Phật thì đề cao trí tuệ, mà trí tuệ thì phải được xây dựng trên hiểu biết đúng, tư duy đúng, hành xử đúng. Thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thầy thân chúc chú rể Phan Lê Ngọc Châu và cô dâu Bùi Nguyễn Uyên Phương được hạnh phúc và trọn vẹn đến cuối đời này. Và chúc thân bằng quyến thuộc của hai bên, bạn bè và mọi người theo dõi chương trình lễ cưới trực tiếp này đó được năm phước lành, an lành trong chánh pháp, hành xong trong cuộc sống. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu, có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.